Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam kêu gọi các nước đầu tư vào lĩnh vực y tế, chuyển giao công nghệ vaccine. Xuất khẩu nông sản Việt Nam gặp bế tắc do Trung Quốc siết chặt quy định về COVID-19. Úc và Anh theo chân Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông Bắc Kinh. Và Mỹ áp lệnh cấm vũ khí đối với Campuchia vì ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long vừa lên tiếng kêu gọi các công ty nước ngoài chuyên về dược phẩm, sản xuất vaccine và trang thiết bị y tế, đầu tư vào lĩnh vực y tế của Việt Nam, đặc biệt là tập trung vào việc sản xuất vaccine và chuyển giao công nghệ. Lời mời được ông Nguyễn Thanh Long đưa ra trong buổi tiếp Đại sứ của các nước Bỉ, Nga và Vương quốc Anh đến Việt Nam vào ngày 7 tháng 12. Người đứng đầu Bộ Y tế cam kết phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực y tế. Vào tháng 5, Bộ Y tế đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu của chính phủ Việt Nam trong việc tiếp cận, đàm phán, trao đổi với các nhà sản xuất, đối tác phát triển sản xuất cung ứng vaccine COVID-19 trên thế giới để có thể chủ động trong nguồn cung vaccine cho Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời cảm ơn đến các chính phủ và người dân ở các nước đã hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Ông cho biết Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ thông tin về biến chủng Omicron và đã nâng cao mức độ cảnh giác chuẩn bị các kịch bản để đối phó với biến chủng mới này. Theo lời Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Việt Nam hiện đang cố gắng đẩy nhanh việc tiêm chủng để đến tháng 12 năm tới, tất cả người dân trên 18 tuổi đều được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Tính đến ngày 8 tháng 12, Việt Nam đã tiêm chủng tổng cộng gần 130 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 57 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt trên 50%. Với việc siết chặt các quy định kiểm soát dịch COVID-19 của Trung Quốc, dẫn đến tình trạng ngừng nhập khẩu ít nhất 6 tuần trong dịp Tết Nguyên đán, đang khiến cho khoảng 1 triệu tấn nông sản của Việt Nam rơi vào nguy cơ khó tiêu thụ, làm gia tăng khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Truyền thông Việt Nam hôm 8 tháng 12 dẫn lời Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ông Đặng Phúc Nguyên cho biết, Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát dịch COVID-19, trong đó có các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt, như phải cách ly 6 đến 7 tuần đối với thủy thủ đoàn trên tàu biển vào các cảng, nên những nhà khai thác tàu trung chuyển tại các cảng ở miền Nam nước này đã quyết định tạm ngừng dịch vụ ít nhất 6 tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tạm ngừng nhận các đơn hàng cho hàng hóa đến các cảng nhỏ ở đồng bằng sông Châu Giang và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Tuy nhiên, quan chức Việt Nam khẳng định không có chuyện Trung Quốc ngừng nhập khẩu rau quả từ Việt Nam, và lượng hàng rau quả Việt Nam đi Trung Quốc theo đường biển chỉ chiếm khoảng 20-30%, còn lại đa số vẫn đi chủ yếu bằng đường bộ, tiểu ngạch. Trước đó, thông tin tại diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu cây ăn trái do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Việt Nam tổ chức vào ngày 4 tháng 12, ông Đặng Phúc Nguyên được VN Economy dẫn lời nói. Theo thông tin của chúng tôi, Trung Quốc dự định sẽ ngừng nhập khẩu ít nhất 6 tuần trong dịp Tết Nguyên đán. Điều này có thể làm gia tăng tình hình gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ước tính của các quan chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, sản lượng trái cây thu hoạch của cả nước trong tháng 12 vào khoảng 700.000 tấn và có thể lên đến hơn 1,7 triệu tấn nếu tính cho đến Tết Nguyên đán. Với những thay đổi chính sách và tăng cường các biện pháp kiểm dịch của Trung Quốc, các quan chức Việt Nam dự đoán tiến độ xuất khẩu nông sản của Việt Nam sẽ bị chậm lại trong thời gian tới, đặc biệt là nguy cơ bị ùn ứ tại các cửa khẩu. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đang thúc giục đẩy mạnh tỷ lệ tiêu thụ nội địa đối với các mặt hàng nông sản. Trung Quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 ước tính đạt khoảng 1,8 tỷ đô la, chiếm khoảng 55% thị phần rau quả xuất khẩu của Việt Nam. Dự kiến chính sách tạm ngừng dịch vụ cảng biển của Trung Quốc sẽ diễn ra khoảng 40 ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 năm 2022.
Một cuộc tọa đàm về du lịch mới đây và một số tiếng nói có nhiều ảnh hưởng đang kêu gọi chính quyền Việt Nam giảm trở ngại cho người Việt ở nước ngoài cần hồi hương và du khách nước ngoài muốn đến Việt Nam. Những lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam xác định sống chung với đại dịch COVID-19 và có tính đến mở cửa dần với thế giới bên ngoài, trong khi hàng trăm nghìn người Việt đi lao động, học tập, du lịch ở nước ngoài chưa thể về nước dễ dàng, còn các du khách ngoại vẫn e ngại về chi phí đắt đỏ nếu đi du lịch Việt Nam ở thời điểm này. Trong buổi tọa đàm mở cửa du lịch phục hồi kinh tế do Báo Thanh Niên tổ chức hôm 7 tháng 12, tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam, chỉ ra những điểm nhức nhối đối với các công dân Việt ở nước ngoài và các doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh du lịch. Báo Thanh Niên và Vietnamnet dẫn lời tiến sĩ Nam nói rằng tình trạng mở cửa nửa vời với hàng loạt rào cản quy định hiện vẫn đang làm khổ các doanh nghiệp. Trong đó, ông Nam lưu ý đến việc Việt Nam tuy nói rằng mở cửa du lịch, song vẫn bắt người nhập cảnh cách ly tập trung và cho rằng không có một quốc gia nào khác làm như vậy. Những điều bất hợp lý này dẫn đến tình cảnh người Việt đi du lịch nước ngoài thì dễ nhưng trở về lại khó khăn, tiến sĩ Nam nói theo trích dẫn trên Báo Thanh Niên. Bên cạnh đó, thành viên của Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam này đề cập đến vấn đề lợi ích nhóm mà ông gọi là các đường dây chặt chém, làm cho người Việt ở nước ngoài cần hồi hương đang phải chi số tiền rất lớn, song cơ hội được bay rất hiếm hoi, trong khi các hãng hàng không vẫn đang làm không, một bài tường thuật của Vietnamnet về buổi tọa đàm cho biết. Nêu bằng chứng về đường dây chặt chém, tiến sĩ Nam cho hay là bạn bè và người quen của ông đã phải trả trọn gói cho các đại lý từ ít nhất 80 triệu đồng đến 240 triệu đồng để hồi hương từ Hoa Kỳ, song không có sự minh bạch về việc số tiền đó được phân chia cho hãng hàng không bao nhiêu, khách sạn bao nhiêu, vào túi ai bao nhiêu. Những biểu hiện này đang tàn phá ngành hàng không, tàn phá ngành du lịch và chặn hết cơ hội mở cửa. Phải vì lợi ích của hàng không, của du lịch, của nền kinh tế, chứ không thể vì lợi ích của một số đường dây chặt chém như vậy, ông Nam nhấn mạnh trong bài báo của Vietnamnet. Những câu chuyện về người Việt ở nước ngoài muốn hồi hương, bị bắt chẹt, phải trả số tiền cao khủng khiếp so với lúc trước đại dịch, được kể nhiều trên các diễn đàn mạng trong hơn một năm qua, theo quan sát của VOA. Những ngày này, đang xuất hiện thêm những tiếng nói của một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội về chủ đề này. Trên trang cá nhân có gần 57.000 người theo dõi. Cựu giảng viên đại học Nguyễn Hoàng Ánh nói rằng các chuyến bay mang danh nghĩa giải cứu công dân của Việt Nam về thực tế là chèn ép đồng bào và đã gây ra bức xúc từ lâu. Phó giáo sư tiến sĩ Ánh đưa ra quan sát rằng các chuyến bay giải cứu rất ít và bất tiện, kèm theo đó là tổng chi phí rất tốn kém, dẫn tới việc có nhiều người Việt giờ đây tìm cách đi đường vòng qua Campuchia rồi nhập cảnh vào Việt Nam để nhanh và rẻ hơn. Chính sách của Việt Nam đang bóc lột người mình và làm giàu cho Campuchia đấy, bà Ánh bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân. Chỉ ra rằng về nước đã là một hành trình rất gian nan và tốn kém của người Việt ở nước ngoài trong gần 2 năm qua, bà Ánh kêu gọi nhà chức trách hãy ngừng bắt đặt người mình và nhận định rằng những chuyến bay thuận lợi hơn góp phần phục hồi kinh tế Việt Nam đang bức thiết hơn bao giờ hết. Chung tiếng nói với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, doanh nhân kiêm tiểu thuyết gia Trần Quốc Quân đăng trên trang cá nhân của ông một bài viết mà ông đã gửi đăng trên BBC tiếng Việt, trong đó khẳng định rằng một số cơ quan và tổ chức của Việt Nam, trong đó có các đại sứ quán, lãnh sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, đã và đang chặt chém nặng tay, trục lợi, làm giàu từ cái gọi là hoạt động giải cứu công dân Việt Nam. Thời điểm nhiều công dân hoặc Việt kiều về quê thăm thân nhân, ăn Tết là dịp tốt để các hãng hàng không, nhà nước cũng như tư nhân trở thành máy chặt chém. Điều này, theo tôi biết, không xảy ra với các nước khác và công dân của họ, Việt kiều ở Ba Lan Trần Quốc Quân đưa ra quan sát. Vẫn doanh nhân kiêm tiểu thuyết gia gốc Việt này đặt câu hỏi là ai và thế lực nào đang tạo ra tình trạng duyệt danh sách, độc quyền chuyến bay và cách ly để kiếm tiền từ nước mắt đồng bào ở nước ngoài hồi hương trong đại dịch COVID-19. Những bài viết của ông Quân, bà Ánh được hàng trăm người lan truyền tiếp trên mạng xã hội kèm theo nhiều lời bình luận ủng hộ hoặc cung cấp thêm bằng chứng về tình trạng công dân Việt bị bắt chẹt khi cố gắng hồi hương. Tại buổi tọa đàm mở cửa du lịch phục hồi kinh tế, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường xác nhận tình trạng nhiều người Việt đi học tập, lao động, chữa bệnh, đi du lịch ở nước ngoài bị mắc kẹt về không được. Công dân Việt Nam về nước phải được tạo điều kiện chứ hiện chịu xét duyệt quá nhiều, tạo điều kiện cho bà con về, tức là tạo điều kiện cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. khi khách quốc tế nhìn vào làn sóng về nước sẽ hiểu Việt Nam đã chống dịch thành công và sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19, chứ không phải chỉ đóng cửa bè bờ đắp đất như trước, Phó Cục trưởng Cường nói được Vietnamnet dẫn lại. Tiến sĩ Lương Hoài Nam nêu kiến nghị rằng cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cần tạo điều kiện ngay lập tức cho mọi công dân Việt từ nước ngoài về và không thông qua bất kỳ thủ tục phê duyệt nào hết. Bởi đây là tổ quốc, đây là quê hương và đây là nhà của họ. Họ có quyền và họ cần được hỗ trợ, ông Nam nói, vẫn theo bài báo của Vietnamnet. Về cách đơn giản hóa thủ tục, tiến sĩ Nam cho rằng người dân Việt khi nhập cảnh trở lại chỉ cần có thẻ xanh COVID và test COVID-19 một lần ở sân bay. Ông nói thêm trên báo mạng Vietnamnet, chính sách này cần được quyết sớm vì Tết Nguyên đán sắp đến. Tết mang ý nghĩa đoàn viên, thiêng liêng đối với người Việt trong khi nhiều công dân đã không được đoàn tụ với gia đình từ năm 2020. Theo quan sát của VOA, nhiều ý kiến của người Việt trên mạng xã hội cho rằng nhà nước cần thay đổi chính sách về du lịch, mà trong đó động thái hàng đầu cần làm là dẹp bỏ những nhóm lợi ích lợi dụng dịch để làm tiền. Họ nhấn mạnh rằng tình trạng giá vé và chi phí cách ly cao phi lý đang nuôi béo một vài tổ chức cá nhân, nhưng cả đất nước bị thiệt hại.
Thủ tướng Úc và Anh nói nước họ sẽ cùng Mỹ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, trong khi các đồng minh khác đang cân nhắc các động thái tương tự để phản đối hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Mỹ cho biết các quan chức chính phủ của họ sẽ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh vào tháng 2 vì hành động tàn bạo về nhân quyền của Trung Quốc, chỉ vài tuần sau cuộc đàm phán nhằm xoa dịu quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc cho biết Mỹ sẽ trả giá cho quyết định của mình và thề sẽ trả đũa, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể. Khi được hỏi liệu Anh có làm theo Washington, Thủ tướng Boris Johnson nói sẽ có lệnh tẩy chay ngoại giao đối với Olympic mùa đông ở Bắc Kinh có hiệu lực ngay lập tức, không một bộ trưởng nào được dự kiến tham dự và không một quan chức nào. Tôi không nghĩ rằng tẩy chay về mặt thể thao là hợp lý và đó vẫn là chính sách của chính phủ, Thủ tướng Anh nói thêm khi cho biết rằng các vận động viên của Anh vẫn sẽ tham dự Thế vận hội. Trước đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết Úc đưa ra quyết định hôm 8 tháng 12 vì đang gặp khó khăn để mở lại các kênh ngoại giao với Trung Quốc nhằm thảo luận về các hành vi vi phạm nhân quyền bị cáo buộc ở vùng viễn Tây Tân Cương và các động thái của Bắc Kinh chống lại hàng hóa nhập khẩu của Australia. Thông báo về kế hoạch, ông Morrison cho biết rằng Bắc Kinh đã không phản hồi về một số vấn đề mà Canberra đưa ra, bao gồm các cáo buộc lạm dụng quyền con người. Thủ tướng Morrison nói với các phóng viên tại Sydney rằng vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các quan chức chính phủ Úc sẽ không đến Trung Quốc tham dự Thế vận hội đó, nhưng các vận động viên Úc sẽ tham dự. Trung Quốc đã phủ nhận mọi hành vi sai trái ở Tân Cương và cho rằng các cáo buộc là bịa đặt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói tại một cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh rằng các chính trị gia Úc đang tham gia vào đóng kịch chính trị. Ông Uông nói thêm, cho dù họ đến hay không, không ai quan tâm. Ủy ban Olympic Australia cho biết việc tẩy chay sẽ không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị của các vận động viên cho Thế vận hội, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 20 tháng 2 và nói thêm rằng các lựa chọn ngoại giao là vấn đề của chính phủ. Các đồng minh khác của Mỹ chưa vội tham gia cuộc tẩy chay. Nhật báo Sankei Shimbun hôm 8 tháng 12 trích dẫn các nguồn tin từ chính phủ cho biết Nhật Bản đang xem xét không cử các thành viên nội các tham dự Thế vận hội sau khi Mỹ tuyên bố tẩy chay ngoại giao. Một trợ lý của Tổng thống Hàn Quốc nói Seoul hiện không xem xét việc tẩy chay ngoại giao. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã viện dẫn điều mà Hoa Kỳ gọi là tội ác diệt chủng đối với những người Hồi giáo thiểu số ở vùng Tân Cương của Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi vi phạm nhân quyền tại đây. Nếu các nước khác không tham gia cuộc tẩy chay, nó sẽ làm suy yếu thông điệp rằng các hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc là không thể chấp nhận được, theo bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về Trung Quốc tại quỹ Sherman Marshall của Hoa Kỳ. Lựa chọn duy nhất thực sự có sẵn cho chúng tôi là cố gắng thu hút nhiều quốc gia nhất có thể để sát cánh cùng chúng tôi trong liên minh này, bà Glaser phát biểu tại phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ hôm 7 tháng 12. Mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của họ, đang ở mức thấp sau khi Canberra cấm Huawei Technologies tham gia mạng băng thông rộng 5G vào năm 2018 và đề nghị một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19. Bắc Kinh đáp trả bằng thuế quan đối với các mặt hàng của Úc như lúa mạch, thịt bò, than đá và rượu vang.
Mỹ hôm 8 tháng 12 áp đặt lệnh cấm vũ khí và các hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì những gì họ cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc, cũng như điều mà họ nói là những vi phạm nhân quyền và tham nhũng ở nước này. Các quyết định của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ phản ánh nỗ lực của Washington nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, trong khi Campuchia trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Campuchia vào danh sách các quốc gia mà tất cả các loại vũ khí bị cấm xuất khẩu đến, theo một thông báo đăng tải trên công báo liên bang Federal Register. Thông báo này cho biết rằng Campuchia tiếp tục cho phép nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mở rộng sự hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở chuyên dụng trên vịnh Thái Lan bất chấp lời kêu gọi của Mỹ. Không rõ tác động của lệnh cấm sẽ ra sao. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ không phải là nước cung cấp vũ khí cho Campuchia. Tháng trước, Washington đã trừng phạt hai quan chức Campuchia vì tham nhũng tại căn cứ hải quân Riam, nơi các quan chức Mỹ từng nêu lên lo ngại về sự thiếu minh bạch trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc. Hồ sơ cũng viện dẫn tham nhũng và những vi phạm nhân quyền là các lý do khác cho lệnh cấm. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lệnh cấm và hạn chế mới được đưa ra ngay trước khi cố vấn của Bộ, ông Derek Chollet, lên đường tới Campuchia, nước hiện đang là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN và Indonesia hôm 8 tháng 12. Người phát ngôn của chính phủ Campuchia không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận, theo Reuters. Bộ Thương mại cũng ban hành các hạn chế xuất khẩu mới, trong đó giới hạn sự tiếp cận các mặt hàng được gọi là lưỡng dụng, có thể được sử dụng trong quân sự cũng như dân sự, và các mặt hàng quân sự kém nhạy cảm hơn, cũng như các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Campuchia đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong việc giải quyết vấn đề tham nhũng và vi phạm nhân quyền, đồng thời làm việc để giảm ảnh hưởng của quân đội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Campuchia, vốn đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết trong một tuyên bố.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ, tướng Bipin Rawat, nằm trong số 13 người thiệt mạng hôm 8 tháng 12 khi chiếc trực thăng quân sự chở họ bị rơi, không quân Ấn Độ cho biết. Chiếc trực thăng Mi-17V5 do Nga sản xuất rơi gần thị trấn Kunar khi đang chở những người này từ căn cứ không quân đến một trường võ bị trên vùng đồi núi ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Đoạn video phát trên truyền hình địa phương cho thấy lực lượng cứu hộ và nhân viên quân đội khiêng các thi thể lên dốc từ đống đổ nát của chiếc trực thăng lâm nạn. Chỉ duy nhất một trong số 14 người trên máy bay sống sót và đang được điều trị ở bệnh viện. Không quân cho biết trong một tuyên bố rằng, với niềm tiếc thương sâu sắc, giờ đây đã xác định được chắc chắn rằng tướng Bipin Rawat, vợ ông bà Madhulika Rawat và 11 người khác trên máy bay đã thiệt mạng. Tướng Rawat, 63 tuổi, được Thủ tướng Narendra Modi bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Ấn Độ vào cuối năm 2019. Vị trí này được lập nên với mục đích kết hợp 3 quân chủng lục quân, hải quân và không quân của Ấn Độ. Theo hai nguồn tin của chính phủ cho biết, một số thi thể bị cháy trầm trọng. Một trong những nguồn tin này nói rằng một số thi thể cháy đen đến mức không thể ngay lập tức xác định được là ai. Thủ tướng Modi cho biết ông vô cùng đau buồn trước cái chết của tướng Rawat. Không quân Ấn Độ đã ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Giới lập pháp Mỹ tìm cách gia tăng mua máy bay và tàu hải quân gây dựng quân sự mạnh mẽ, gửi tín hiệu cho Nga và Trung Quốc trong ngân sách quốc phòng khổng lồ thường niên công bố ngày 7 tháng 12. Đạo luật về quyền hạn quốc phòng gọi tắt là NDAA trong năm tài khoá 2022 cho phép chi tiêu gần 770 tỷ đô la trong quốc phòng và bổ sung vào yêu cầu của ngũ giác đài về tàu chiến và máy bay và tăng lương binh sĩ. Yêu cầu ngân sách nguyên thủy của chính quyền Biden từ tháng 5 đã được thảo luận trong năm và Quốc hội Mỹ công bố phiên bản NDAA thỏa hiệp sau khi lãnh đạo của Đảng Dân Chủ và Cộng hòa của Hạ viện và Ủy ban Quân vụ Thượng viện đàm phán về những gì nên được bao gồm trong luật. Luật tăng ngân sách cho phép mua 17 máy bay chiến đấu F-15EX của Boeing và cũng tài trợ mua 13 chiến hạm. Các nhà lập pháp Mỹ đưa ra một loạt các nỗ lực để đẩy lùi Nga và Trung Quốc vào trong luật chi tiêu quốc phòng khổng lồ hàng năm, bao gồm 300 triệu đô la cho quân đội Ukraine và một tuyên bố ủng hộ việc bảo vệ Đài Loan. Những bằng chứng sơ khởi cho thấy biến thể Omicron của virus corona có khả năng lây nhiễm cao hơn, nhưng ít trầm trọng hơn, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci, cho biết vào ngày 7 tháng 12. Dù phải cần thêm dữ liệu nữa, nhưng những ca bệnh ban đầu nhiễm Omicron dường như ít phải nhập viện hơn và bệnh nhân ít cần oxy hơn, ông Fauci nói với báo chí tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Ông cho hay tuần tới dự kiến sẽ có thêm dữ liệu, nhưng sẽ mất một vài tuần mới có kết luận chính xác. Mỹ vẫn đang tiếp tục xem lại những hạn chế du hành áp đặt lên một số nước ở miền Nam châu Phi, nơi Omicron được phát hiện đầu tiên. Nhưng các hạn chế này sẽ được giữ nguyên trong một thời gian, điều phối viên đáp ứng COVID của Nhà Trắng, ông Jeff Zients, cho hay tại cuộc họp báo. Ông Zients cho biết Mỹ đã tiêm 12,5 triệu liều vaccine trong tuần qua, con số cao nhất kể từ tháng 5. Khoảng 7 triệu liều trong số này là mũi tiêm tăng cường.
Một hội thảo trực tuyến về dân chủ toàn cầu hôm 7 tháng 12 với sự tham gia của các chuyên gia gốc Việt nhằm đóng góp ý tưởng cho Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ do Hoa Kỳ đăng cai tổ chức vào cuối tuần này. Hội thảo có tên Dân chủ cho Việt Nam, trở ngại và cơ hội, được trình bày bằng tiếng Anh, nằm trong chuỗi một diễn đàn quốc tế trực tuyến kéo dài 24 giờ với tên gọi Liên minh Toàn cầu vì Dân chủ, thông qua sự điều phối triệu tập của Viện Quốc tế về Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử, còn gọi là Idea International. Mục đích của diễn đàn Liên minh Toàn cầu vì Dân chủ là kích hoạt một cuộc trò chuyện toàn cầu về dân chủ. Các vấn đề được trình bày sẽ được gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ do Hoa Kỳ chủ trì từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12. Theo Idea International, một tổ chức liên chính phủ chuyên hỗ trợ các quốc gia trên toàn cầu xây dựng một nền dân chủ bền vững. Bốn đề tài được thảo luận có liên quan đến Việt Nam bao gồm khuôn khổ hiến pháp cho tương lai dân chủ, tiếng nói của nhân dân, trưng cầu dân ý về Biển Đông, liên minh của một thế giới, tố cáo tội ác diệt chủng của nước láng giềng, đảm bảo của một quốc gia, quyền con người để đảm bảo và bảo vệ nền dân chủ. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang Nhất Thiện, Chủ tịch Viện Việt Nam Dân Chủ, hiện là giáo sư trường cao đẳng dịch vụ công thuộc Đại học Houston Downtown, nêu tóm lược bài phát biểu của ông tại hội thảo.
Hiến pháp Việt Nam bây giờ tôi gọi nó là de jure, tức là hiến pháp trên giấy tờ đó, tức là trên giấy tờ họ có quyền bầu cử, họ có quyền tự do ngôn luận và họ có quyền được tự do tín ngưỡng. Những cái đó là trên giấy tờ de jure, còn trên cái de facto trong cái sự mà nghiên cứu của tôi là nó không có thực sự. Không có một thực sự để mà cho người dân có tiếng nói. Cái thứ hai là tự do ngôn luận và tụ tập, tức là trên hiến pháp chương 25 nói là người dân có quyền tụ tập, có quyền tự do ngôn luận. Nhưng thực tế trong những biểu tình vừa qua đưa vào tù cả trăm người, có một người từ Mỹ, anh Will Nguyễn đã bị đánh trọng thương vào đầu và sau đó là để tống xuất và về Mỹ. Tức là những cái gì de jure họ nói trên giấy tờ rất là hay, nhưng mà de facto những gì họ thực hành toàn hoàn toàn ngược lại với hiến pháp của họ. Chúng tôi 2 năm về trước đã soạn một mô hình hiến pháp cho một Việt Nam dân chủ, và chúng tôi có 3 cái điều kiện rất là vững để cho những cái hiến pháp được thực hành, tức là de facto chứ không phải de jure, tức là để thực hành đó. Một cái là vấn đề bầu cử, thứ hai là sự vững chắc trong vấn đề sửa đổi hiến pháp, và thứ ba phải có trưng cầu dân ý. Thứ nhất, vấn đề bầu cử, chúng tôi đặt nốt nặng về vấn đề có nhiều đảng được tham gia bầu cử, tức là ai cũng có thể lập được một cái đảng của mình nếu mà họ không có sự làm an ninh nguy hại đến an ninh quốc gia. Thứ hai là khi sửa hiến pháp phải qua sự thông hợp của quốc hội, tức là phải có 2/3 hạ viện và 2/3 của thượng viện chấp nhận cái sự thay đổi cái hiến pháp, và sau đó phải được đưa ra trưng cầu ý dân 6 tháng từ ngày mà được chấp qua quốc hội.
Nhân quyền là một công cụ quan trọng để đảm bảo và bảo vệ nền dân chủ là tiêu đề bài tham luận của ông Phan Thông Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ủy ban Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5. Ông Hưng nói, dân chủ và nhân quyền rất cần thiết để trao quyền lực, tiếng nói và sự lựa chọn để cải thiện điều kiện sống của những người sống trong cảnh nghèo đói và bị áp bức. Ủng hộ dân chủ và nhân quyền đóng một vai trò cơ bản trong việc chống lại áp bức, xây dựng nền dân chủ và giảm nghèo ở tất cả các khía cạnh của nó. Nền dân chủ của Việt Nam cần được hướng dẫn bởi những nguyên tắc nhân quyền phổ quát, phụ thuộc lẫn nhau và không thể bị chia cắt để tuân thủ sự tin tưởng và hỗ trợ từ nước ngoài và cộng đồng quốc tế. Ông Hưng nói thêm, Ông Phạm Văn Oanh ở bang Minnesota, thành viên của diễn đàn Thắng Nghĩa, nói với VOA về nội dung chính bài tham luận của ông.
Đây là một cái cơ hội rất là tốt để được trình bày với lại các vị lãnh đạo của thế giới tự do cái kết quả của một cái cuộc trưng cầu dân ý. Nó đặc biệt và nó rất là hy hữu. Nó nói lên cái nguyện vọng của những người dân Việt Nam vì họ phải đối diện với những cái căng thẳng liên tục, cái sự hung hăng xâm lấn của cái nước láng giềng Trung Hoa. Trong những thập niên qua, chúng ta thấy quân đội của Trung Cộng đã nhiều lần tấn công những người lính Việt Nam, chấn đóng, bảo vệ các hòn đảo và các cơ sở tại vùng Biển Đông. Họ cũng cưỡng chiếm cách bất hợp pháp những cái phần lãnh thổ và cơ sở của người Việt, đã tạo nên biết bao nhiêu là thiệt hại về tài sản và sinh mạng. Và cho tới bây giờ, họ vẫn cứ tiếp tục làm khó khăn, thiệt hại và giết chóc những ngư dân đánh cá vô tội của Việt Nam. Hiện nay, người dân Việt vẫn còn sống dưới cái chế độ Cộng sản, không được phát biểu những cái gì ngược lại với lại chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, trước cái họa xâm lăng đó, chúng ta thấy hàng ngàn người Việt can đảm xuống đường biểu tình, nhưng mà rất nhiều người trong số đó đã bị bắt bớ, tù đày chỉ vì cái tội yêu nước. Đã có khoảng 86 các hội đoàn khắp nơi trên thế giới đứng ra bảo trợ và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý cho những người Việt với cái câu hỏi chúng ta có nên kiện Trung Cộng và sự xâm chiếm của họ tại Biển Đông hay không, trước tòa án quốc tế hay không. Cái cuộc trưng cầu dân ý được kéo dài từ tháng 5 cho tới tháng 8 năm 2020. Trong đó có khoảng 1.2 triệu người Việt đã trả lời và 95% của họ muốn kiện Trung Cộng trước tòa án quốc tế. Và cái tỷ số tham dự cao nhất là những người Việt tại Hà Nội và những thành phố lân cận với lại Trung Hoa. Và cái kết quả của cái cuộc trưng cầu dân ý đó, nó cho thấy rõ ràng cái sự nhắm mắt làm ngơ của chính quyền Hà Nội đã không phản ánh được cái nguyện vọng của người dân Việt Nam. Dù rằng những người dân Việt Nam đã không ngại an nguy cho bản thân để tham gia biểu tình xuống đường cũng như tham gia cái cuộc trưng cầu dân ý, cái đòi hỏi của họ không được đáp ứng. Và cũng cái cuộc trưng cầu dân ý này, cái kết quả của nó nói lên cái nguyện vọng chung thật sự đó là không phải là chỉ của người Việt mà của nhân loại, là họ muốn có được cái chính quyền, một cái thể chế dân chủ thực sự khi những người lãnh đạo được tuyển chọn hay bầu lên sẽ lắng nghe và thực thi cái nguyện vọng của đa số những người dân trong nước.
Từ thành phố Houston, Texas, bác sĩ Trần Quốc Hưng, điều phối viên của Liên minh vì Dân chủ Việt Nam, nói với VOA về phần phát biểu của ông.
Cái vận động của một cái liên minh để mà lên án cái đảng Cộng sản và Trung Quốc trong cái những cái tội ác của họ, đặc biệt là cái tội diệt chủng ở Tân Cương đó, thì chúng tôi nghĩ là một cái nước Việt Nam dân chủ thì cần cái liên minh với các nước tự do dân chủ khác để mà ngăn chặn cái bành trướng của cái chủ nghĩa toàn trị tại châu Á và các nơi khác trên thế giới. Thì chúng ta cứ nhìn vào những hành xử của cái đảng Cộng sản Trung Quốc đối với cái dân tộc ở Tân Cương và Tây Tạng để mà hình dung một cái thế giới dưới cái sự kiểm soát của Trung Cộng. Thì chúng tôi tin rằng việc xây dựng một cái liên minh chống lại cái tội ác diệt chủng và các tội ác chống lại loài người của đảng Cộng sản Trung Quốc là một cái phần việc của cái việc bảo vệ cái nền dân chủ.
Hội thảo nhận định rằng trong vài thập kỷ gần đây, nhân loại đã có những bước tiến vượt bậc về quyền con người với nền chính trị dân chủ tập trung vào tiếng nói của người dân, có sự kiểm tra và cân bằng. Hội thảo kết luận, trong thế giới chủ nghĩa đa phương ngày nay, chúng ta nói về quyền tự do ngôn luận, báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo và quyền tự quyết, và nhân quyền là một phần quan trọng để thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 9 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.